Bóng tối đi qua, phần thứ 28. Anh cán bộ tỉnh ủy Bình Dương cho biết thêm. À, hồi chiều này nè, khi tới sông Mã Đà, dân công họ làm reo om sòm. Như là cuộc biểu tình thị uy, họ đợi đưa họ trở về nhà. Tôi thiếu điều lại họ, kể khổ với họ, họ mới chịu xuống ghe qua sông. Vấn đề này á, sáng mai mình phải thu xếp cho xong. Không ai hiểu, ai nói cho họ biết đây là sông Mã Đà, họ đồng với nhau. Nước Mã Đà vô cùng độc địa, ai uống vào là bị lớn bụng, xanh xao vàng giọt rồi chết. Giải thích gì họ cũng không có nghe. Tôi bất lực, tôi chịu thua rồi. Cường hậm hực. À, sao lại chịu thua? Được, đồng chí để đó tụi tôi giải quyết. Cường luộc bồng ra tìm chỗ để xuống, bảo tôi. Thôi, mình đi tìm chỗ để đồ, dăng dỏng cái đã anh. 5 phút sau chúng tôi làm xong, bây giờ ngồi trên võng, Cường mới bắt đầu mở màn giới thiệu. Đáng lẽ màn này phải là màn đầu từ lúc mới đến, Cường nói. Tôi là Cường, Tư Cường, còn đây là anh Hùng, tôi nói thêm, thứ tư, cũng như anh Tư Cường. Tôi và anh Tư Hùng được đảng ủy Tiền Phương phân công đến lãnh đạo đoàn dân công này, ở trên đã chỉ thị cho anh biết rồi, còn anh tên chi thứ mấy? Anh cán bộ tỉnh ủy lơ là. Ê, tôi tên Tùng, thứ ba. Theo sự phân công tổ chức biến chế của trên thì đoàn dân công của mình đây mang phiên hiệu là tiểu đoàn 1A. Ban chỉ huy tiểu đoàn gồm có tôi, anh Tư Hùng và anh. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về lãnh đạo chung, phân phối điều khiển công tác cũng như về hành chánh. Còn anh thay mặt tỉnh ủy Bình Dương chịu trách nhiệm về chính trị trong nội bộ công tác của đảng, đoàn, bởi vì anh nắm vững tình hình tổ chức ở địa phương, công tác chỉ đạo, theo dõi sát từng bước một từ xã đến lên đến tỉnh. Nhưng tôi chịu thua rồi, tôi nói họ không có nghe nữa. Cường cười nhẹ. Anh là chính quyền địa phương, cấp lãnh đạo của địa phương. Anh nói vậy thì tôi nói làm sao đây? Chịu thua đâu được anh. Vấn đề để tổ chức lãnh đạo trong đoàn như thế nào, xin anh cho biết. Tùng ấp a ấp úng. Vấn đề này tôi không được rõ lắm. Ê trời đất ơi! Cường kêu lên. Anh là người chịu trách nhiệm tổ chức lãnh đạo đưa dân công từ các xã lên đây mà anh bảo là anh không được rõ. Lạ, chẳng lẽ tỉnh ủy Bình Dương... Cường bực tức ngập ngừng rồi ngưng lại không nói tiếp. Tôi hiểu Cường muốn nói gì rồi. May mà anh ta giữ miệng kịp, không đụng chạm đến danh dự uy tín của cán bộ địa phương. Tôi mỉm cười một mình. Giá tôi là Cường, tôi cũng sẽ bực như vậy, không chừng còn hơn là chắc. Tôi là loại toai mơ, chưa hề được làm công tác lãnh đạo, công tác tổ chức bao giờ và cũng không bao giờ ai cho tôi làm việc đó. Nhưng nếu tôi làm công tác của anh ta, chắc không đến nỗi ù lì tệ hại như vậy. Chả trách Cường, anh ta sao không nổi sùng hậm hực. Một lúc sau, Tùng tìm được cách chống chế để đỡ mất mặt, anh lên tiếng. Anh á, với anh Hùng với anh á, thông cảm cho tôi đang đi công tác ở vùng sôi đậu, bỗng nhiên được lệnh gọi về giao việc hướng dẫn dân công mới về 3 ngày lên đây. Chân ướt chân ráo, có mỗi một mình, tôi làm sao được? Cường hỏi. Anh có bản danh sách dân công chứ? Có nè. Có phân loại nhận xét lý lịch của cấp ủy xã không? Không. Cường thở dài. Vậy á, rồi làm sao anh biết ai tốt ai xấu, ai là đảng viên ai là đoàn viên? Ý, làm sao mọi tổ chức điều khiển sinh hoạt đảng, đoàn để làm công tác lãnh đạo, theo dõi? Vấn đề này thuộc nguyên tắc tổ chức sơ đẳng của đảng mà. Nếu địch cài gián điệp vào hàng ngũ dân công phá hoại, báo tin cho địch, anh làm sao phát giác? Tùng làm thinh, Cường đứng dậy. Vậy là ngày mai chưa mừng ăn gì được rồi. Nội việc thanh lọc kiểm tra sắp xếp tổ chức cũng đủ hết ngày rồi. Chưa chắc một ngày đã làm xong. Mà hàng chiến lược hiện giờ chất đầy dưới bờ sông bé. Yên ổn thì thôi, nếu có thiệt hại nào xảy ra thì trách nhiệm đổ lên đầu bọn tôi. Tôi với anh Tư Hùng lãnh đủ, chán thiệt à. Ngừng một tí, Cường với giọng mỉa mai. Thôi, anh ngủ đi, ngủ cho khỏe. Nhưng dù sao, tôi cũng xác định nhiệm vụ của anh rõ ràng là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đảng về công tác chính trị nội bộ của đoàn dân công này trong suốt thời gian công tác chiến dịch. Anh nhớ cho. Cường bước tới nắm tay tôi nói khẽ. Thôi, tụi mình đi ra ngoài hội ý chút anh. Rừng lửa bên ngoài giờ xem như đã tắt gần hết nhờ sự hoạt động hữu hiệu của trung đội bảo vệ. Lai rai chỉ còn vài bếp lửa thắp ngọn và thắp thoáng vài ánh đèn dầu. Dù vậy, tiếng nói rì rầm, tiếng cãi cọ, tiếng vọng cổ lẫn với tiếng la hét bất thần của mấy tay nghịch ngợm cũng đủ tạo thành một cái chợ con. Ban chỉ huy trung đội cũng như mấy tiểu đội bảo vệ lục tục kéo về. Cường ra lệnh cho tất cả quay quần tập hợp lại. Cường nói xe sẻ vừa đủ nghe, báo cáo lại một cách tóm tắt về tình trạng dân công vô tổ chức và sự bất lực dốt nát của anh chàng cán bộ tỉnh ủy Bình Dương. Cường nêu lên vài nhận xét và những biến cố có thể xảy đến, phải cảnh giác đề phòng cao độ trước khi kiện toàn tổ chức thanh lọc dân công trong những ngày sắp tới. Cường giới thiệu thành phần ban chỉ huy tiểu đoàn, sau cùng Cường ra lệnh. Các đồng chí ban chỉ huy trung đội, đêm nay sắp xếp cho hai tiểu đội đóng án ngữ ở phía ngoài lộ Thống Nhất, canh gác cẩn thận. Một tiểu đội phân tán điều, ngủ chung với dân công, phát hiện những hiện tượng lạ. Các đồng chí cán bộ khác thu xếp ngủ ở đây với ban chỉ huy chúng tôi, các đồng chí rõ chưa? Nhiều tiếng thì thầm cùng lúc. Rõ. Các đồng chí giải tán, nhất cửa dẫn động. Nhất động có gì các đồng chí cấp tốc báo cáo cho ban chỉ huy hay liền, hoặc anh Tư Hùng hoặc tôi. Tôi và Cường trở vào, tắt đèn leo lên võng. Bên ngoài trung đội bảo vệ còn họp thêm chút nữa để phân công nhau. Riêng tôi sự xê dịch trong ngày không được nằm nghỉ ngơi chút nào nên mỏi mệt hết sức. Vừa nằm xuống võng, mắt tôi như trĩu xuống, hiếp lại rồi đi vào giấc ngủ lúc nào tôi không hay. Tôi bỗng choạng thức dậy, đầu võng tôi bị lắc mạnh và tiếng gọi gấp rút khẩn trương của Tùng.
À, báo cáo anh Tư ơi.
Tôi ngóc đầu nhổm dậy, vấn mùng.
Ê, cái gì đó đồng chí? Dạ, báo cáo anh Tư, anh chị em dân công họ đang kéo nhau ra khỏi căn cứ, chúng tôi cản không có được.
Ơ, sao hả? Sao kỳ vậy?
Dạ, dân công họ kéo nhau đi về nhà, chúng tôi cản không được, nói họ không có nghe.
Tôi tỉnh hẳn nhảy xuống đất, trời đã sáng, sương mù trắng mênh mông, tôi quyết định cấp tốc.
Đồng chí ra lệnh cho trung đội bảo vệ chặn lại cho bằng được, chúng tôi ra ngay, bảo cho dân công biết họ có đi cũng phải chờ chúng tôi ra đã.
Anh cán bộ tỉnh ủy Bình Dương vụt chạy đi, tôi bước vội đến góc mùng của Cường.
Anh Cường ơi!
Cường nhóm dậy như cái lò xo.
Ê, có gì vậy anh?
Đồng chí cán bộ tỉnh ủy Bình Dương vừa báo cáo cho biết dân công họ đang kéo ra khỏi căn cứ đi về nhà, mấy anh em cán bộ địa phương họ cản không có được.
Cường dụi mắt đứng dậy tỉnh bơ như bông. Ê, vậy còn trung đội bảo vệ của mình chi?
Tôi mới ra lệnh cho trung đội cảnh vệ của mình đấy.
Mấy thằng cha địa phương này, thứ chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, cán bộ chó gì vậy?
Tôi lại giống, mang thắt lưng vào, Cường cũng vậy, hai chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà hoang. Quang cảnh phía trước thật là kỳ dị, cả tiểu đoàn dân công không hiểu họ thức dậy từ bao giờ, cuốn đồ đạc mang vào người, đứng nối đuôi nhau lặng lẽ không một tiếng nói. Từ căn cứ dài ra cho đến đường lớn, đường Thống Nhất bên ngoài, chúng tôi phải vẹt đám cây con dọc theo hai bên đường mòn một cách khó nhọc để vượt lên phía trước. Ngoài đầu đường, một tiểu đội bảo vệ đang gian thành hàng ngang chặn lại, trong mặt người nào người nấy hết sức khẩn trương.
Nhìn dọc theo đoàn dân công, giờ tôi mới thấy rõ sự hỗn tạp của Cường như đã nói với tôi hôm qua. Trung đoàn nam có, nữ có, già có, trẻ có. Xin lỗi, trong đoàn nam có, nữ có, già có, trẻ có. Đa số là già, trẻ con thì có đứa chừng 12-13 tuổi, có lẽ chúng đi thế cho cha mẹ chúng. Kẻ mang nồi niêu, kẻ mang chiếu đệm, gạo thuốc, người quần cục, kẻ quần dài, người khăn quấn cổ, người cột đầu, người cột bụng ở trần, mặc áo đồ bà ba, đồ âu phục nhầu nát lẫn lộn với nhau. Tôi và Cường đứng trước mặt anh em bảo vệ, đối diện với hàng quân ngộ nghĩnh, mọi người đều chậm chạp vào, nhìn vào chúng tôi. Không ai nói gì cả. Từ phía sau đoàn dân công, Tùng, anh cán bộ của tỉnh ủy mặt mày nhăn nhó, dò bước đến bên cạnh của tôi. Vậy là ban chỉ huy tiểu đoàn dân công đứng đủ ba chư vị rồi đây. Riêng tôi nhìn không khí và quang cảnh trước mặt, đột nhiên tôi thấy có vẻ gì khôi hài buồn cười làm sao. Và tôi mỉm cười, chờ xem sự thế xảy ra. Bình thản dững dưng, duy chỉ có Cường là sắc mặt cử chỉ diễn biến không ngừng, chứng tỏ anh ta vừa nóng nảy vừa bực tức, vừa bối rối trong việc quyết định một thái độ giải quyết sao cho hữu hiệu và êm đẹp nhất. Cường nhìn tôi như hỏi ý kiến. Trước mặt mọi người, tôi không còn cách nào khác hơn là cười nụ. Cường lại nhìn đoàn dân công ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc, Cường hắn giọng lên tiếng:
"Yêu cầu bà con cho chúng tôi biết bà con muốn gì."
Đoàn dân công im phăng phắc, không ai trả lời, cũng không ai nhúc nhích cử động, tất cả như hờ hững không nghe lời Cường hỏi, dương mắt nhìn.
Cường lại cao giọng: "Không ai phát biểu ý kiến gì hết vậy, một lần nữa tôi yêu cầu bà con cho chúng tôi biết bà con muốn gì."
Bác nông dân già đứng đầu hàng, tay cắp chiếc chiếu cột túm hai đầu, tay chống chiếc ghế tre, cụ cựa một tí rồi lại đứng im. Có lẽ tin ở tài thuyết phục của mình và thấy sự thế cũng chưa có gì gắng lắm, nên lần này Cường có vẻ tươi tỉnh quay sang Tùng.
À, bà con á, không ai nói thì thôi, đại diện của bà con cho tôi biết cũng được, vậy xin đồng chí đại diện tỉnh ủy Bình Dương cho chúng tôi biết công việc đã xảy ra như thế nào.
Tùng thở phào một tiếng.
Bà con ở đây đồng lòng yêu cầu đưa bà con trở về xã, nếu tổ chức không đưa thì bà con cũng tự kéo ra về.
Cường nhìn đoàn dân công ứng ngực ra.
Tại sao lại vậy? Bà con, anh chị em cũng biết rằng chúng tôi là bộ đội thoát ly gia đình theo cách mạng, hy sinh bản thân để tranh đấu cho quyền lợi và giai cấp công nông, đánh đuổi kẻ thù, mà giai cấp công nông là bà con anh chị em đây. Chúng tôi chịu đựng gian khổ, hy sinh cả tính mạng vì nhân dân, vì giai cấp. Thì bây giờ có chiến dịch, bà con anh em tự nguyện đến đây giúp đỡ ủng hộ cho chúng tôi trong những công tác hậu phương, vận chuyển, tiếp tế. Bà con anh chị em cố giúp chúng tôi mới chiến thắng được. Kẻ thù áp lực bóc lột bà con. Vậy sao bà con anh chị em lại kéo về với kẻ thù?
Có một tiếng một của một anh thanh niên lẫn trong đoàn dân công phía sau lên tiếng vọng tới.
À, hạn định công tác của chúng tôi đã mãn nên chúng tôi về.
Cường hỏi lớn.
Ai nói mãn? Chiến dịch chưa mở, làm sao mãn được? À, chi bộ xã nói. Hôm chúng tôi còn ở nhà, chi bộ xã cho biết chúng tôi chỉ đi dân công có 10 ngày thôi. Đúng 10 ngày sẽ cho chúng tôi về. Nay là 15 ngày rồi, lúc này là lúc chúng tôi bắt đầu làm mùa ruộng.
Đó là chi bộ xã nói láo với đồng bào, chi bộ xã chịu trách nhiệm. Thật ra ở trên đã cho các địa phương biết là đợt dân công này kéo dài trong nhiều tháng. Để rồi chúng tôi sẽ kiểm điểm phê bình khuyết điểm của cán bộ xã. Bây giờ chúng tôi yêu cầu bà con vui lòng ở lại.
Ê, không có được đâu. Vì chi bộ xã ép chúng tôi phải đi, và đi trong 10 ngày nên chúng tôi không kịp thu xếp việc nhà. Vậy gia đình chúng tôi bối rối, ở lâu đâu được. Ngay lúc bị bắt đi gấp rút, ngoài bộ đồ bẩn trong mình không còn quần áo gì khác để thay, chịu sao cho nổi.
Cường bước thêm một bước.
Bà con không có thương bộ đội à? Bộ đội là anh em của bà con thoát ly, bà con không thương sao? Chi bộ xã đã nói láo với bà con. Vì xã muốn có đông đảo dân công để đạt thành tích nên mới nói láo với bà con và ép bà con. Đảng sẽ khiển trách họ. Còn chuyện gia đình đồng bào cũng nên vì bộ đội, vì tổ quốc mà hy sinh. Quần áo của bà con không có đem theo thay đổi hả? Bà con đừng có lo. Chúng tôi sẽ cấp cho bà con mỗi người một bộ bà ba, một quần cục và một cái khăn mặt nữa. Bà con thiếu giống chúng tôi sẽ cho mượn. Chúng tôi sẽ cho bà con ni lông nóc, ni lông tròn, y như bộ đội. Chúng tôi sẽ cung cấp tiền ăn, thực phẩm và mỗi người hàng tháng có chút ít tiền phụ cấp xài giặt nữa. Vậy xin bà con hãy ở lại. Bà con cần gì chúng tôi sẽ giải quyết.
Ê, nhưng ở lại đây là sông Mã Đà. Người ta nói nước sông Mã Đà độc lắm. Uống vô vàng giọt xanh sao lớn bụng rồi chết. Như vậy chúng tôi không có ở lại được. Chúng tôi về.
Ai nói vậy?
Cường vừa cười vừa nói.
Nói vậy là nói láo. Như bà con thấy, nếu chết thì tại sao chúng tôi đây không chết? Bà con thấy chúng tôi có lớn bụng không? Bà con yên tâm ở lại với chúng tôi.
Lần này bác nông dân già đứng đầu hàng lên tiếng.
Ê, chú em nói vậy thì hay vậy, nhưng gia đình, nhà cửa tụi tôi thì ai lo? Không làm mùa được thì cả nhà chết đói. Nhà tôi nghèo, con cháu thì đông, làm cật lực ngày đêm còn bữa đói bữa no, bắt tôi đi như vậy đâu có được.
Cường xua tay ra. Xin bác cứ yên tâm, bà con nghe đây, địa phương sẽ lo cho bà con đi dân công, địa phương sẽ tổ chức cấy cày giùm bà con yên tâm ở đây, giúp bộ đội hoàn thành chiến dịch, xong rồi bà con hãy về.
Có tiếng nhao nhao lên. Ê, lão, lão, chết đói thì có.
Hai hàm răng của Cường cắn chặt lại, cảm bánh ra, mắt đỏ hồng, Cường vẫn tột độ. Tôi không còn dưỡng dưng được nữa, tình thế trước mặt nghiêm trọng thật sự. Dù thế nào tôi cũng là có một phần trách nhiệm, nếu để cho sự thể xảy ra đến một tình trạng xấu, đảng tiệt. Tôi vỗ nắm tay Cường kéo về phía sau khẽ nói.
Anh Tư, nghỉ một chút đi anh Tư, kệ họ để tôi nói thử xem.
Cường run run vì giận không trả lời thay. Tôi thay Cường bước ra.
À, chúng tôi hoàn toàn thông cảm với các bác, các anh, các chú trong những khó khăn lớn về gia đình cũng như về mùa màng sắp tới. Chúng tôi cùng hoàn toàn đồng ý với các anh chị em về những hành động sai, những lời lừa gạt gẫm của cán bộ địa phương. Nhưng tôi nghĩ rằng không có việc gì không giải quyết được. Mỗi người bình tĩnh một chút, nhân nhượng hy sinh một chút. Nhất là các bác, các anh, các chị, giống tinh thần cách mạng cao, sẵn sàng đóng góp công sức cho cách mạng.
Vậy thì trong khi bộ đội sẵn sàng hy sinh tại mặt trận, anh chị em bộ đội họ chết với ai, vì ai, họ được hưởng lợi lộc gì riêng cho họ, các bác, các anh, các chị có biết không? Hoàn toàn không. Như thế ở hậu phương, tại sao sự đóng góp công sức một phần nhỏ của các bác, các anh, các chị giúp cho bộ đội, các bác, các anh chị lại nỡ thoái thoát, từ chối để bộ đội chết, chịu khổ lấy một mình? Tuy vậy, chúng tôi hứa là sẽ nghiên cứu hoàn cảnh của từng người một để các bác, các anh chị không phải bị thiệt thòi lớn quá. Thời gian phục vụ dân công trong chiến dịch này cũng không lâu gì đâu. Vậy chúng tôi yêu cầu các bác, các anh chị em tạm thời giải tán trở vào, có gì chúng mình sẽ giải quyết sau. Không ai nói câu nào, mọi người vẫn đứng yên, nhưng tôi thấy trên nét mặt mọi người có vẻ dịu, đỡ gằn hơn trước. Tôi thấy cần phải nói thêm ít câu, dọa sơ sơ để họ nản lòng thêm, không còn muốn vây trở về ngày hôm nay nữa, tôi mới nói tiếp. Chúng tôi cũng cần báo cáo thêm điều này để các bác, các anh chị rõ là lúc còn ở địa phương hay trên đường đi thì không nói làm gì. Chứ khi các bác, các anh chị em đến đây rồi thì vấn đề bảo vệ sinh mạng cho các bác, các anh chị em là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu chẳng may có một người nào bị hy sinh vì bệnh hoạn, tai nạn hay bị pháo của địch, trách nhiệm đó lớn lắm. Từ đây giờ đến các xã Nam, Bến Cát, các bác, các anh chị em đi sớm lắm cũng phải 2 ngày mới tới, mà đi cũng phải có giao liên dẫn đường, có súng ống bảo vệ, còn phải có gạo thực phẩm đi đường mới đi được chứ. Giao liên không có, lực lượng bảo vệ không có, gạo thực phẩm đi đường cũng chẳng có. Đó là một trở ngại rất lớn. Ngay như việc qua sông bé, không cầu, không xuồng ghe, không ai tổ chức làm sao có thể qua sông được. Cho dù qua sông được rồi, làm sao các bác, các anh chị biết đường nào mà đi về tới 13, đường 13 để đi Bình Mỹ. Chưa nói đến việc dọc đường đi đông gặp phi cơ quanh tạc, không ai canh gác dọc đường, địch nó phục kích bắn chết các bác, các anh chị em thì làm sao? Vậy, một lần nữa tôi khuyên các anh chị, các bác vui lòng trở vào nghỉ ngơi, rồi chúng tôi sẽ giải quyết thu xếp sau. Tôi quay ra sau nói nhỏ với Tùng. Anh là người địa phương, dù sao bà con cũng tin, cũng nghe anh hơn. Vậy phiền anh quay vào nói với cán bộ địa phương khác, lãnh đạo quần chúng trong đoàn dân công, vận động kéo dân công trở vào giải tán đi. Tùng không có nói gì, quể quải đi vào rồi biến mất trong hàng ngũ dân công đang đứng trước mặt chúng tôi. Quả hiệu nghiệm thật, chừng 3 phút sau hàng ngũ dân công bắt đầu rục rịch, sao động nhúc nhích, rồi tan hàng, lần lượt kéo trở vào căn cứ đội 115. Cường thở vào, tôi cũng thở vào, lắc đầu nhẹ nhàng, nhìn anh ta, đoạn hai đứa trở vào căn nhà hoang, lo cuốn mùng cuốn võng, thu xếp đồ đạc và bắt đầu ăn sáng. Bây giờ đã 9 giờ hơn. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại hội ý phân công nhau vào việc sắp xếp tổ chức lại hệ thống lãnh đạo, điều khiển đoàn dân công theo như kế hoạch của Cường đưa ra trước đây. Và chúng tôi cũng phân tán mỏng dân công ra thành từng đơn vị trung đội, đóng xa nhau với mục đích cách ly họ, để lãnh đạo, để kiểm soát dễ theo dõi, và họ có muốn sách động rủ rê với nhau kiểu vừa rồi cũng không sao thực hiện được nữa. Tôi không ngờ tiểu đoàn một dân công cánh A của chúng tôi có rất nhiều cán bộ xã, ấp, từ cán bộ đoàn thanh niên lao động, nông hội, du kích đi theo để làm công tác lãnh đạo, giữ những nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội, đại đội. Vậy mà họ lấy đứng vào hàng ngũ đòi về địa phương, làm chúng tôi phải một phen vất vả. Cường thì ức về chuyện đó lắm, anh ta quyết điều tra cho kỳ được nguyên nhân, cũng như những cá nhân nào đã gây nên vụ làm reo của dân công mới nghe. Hai hôm sau, toán tiểu đoàn dân công được dàn mỏng trải dài suốt từ trục lộ giao thông sông Bé Bào, Đồng Triên để vận chuyển gạo thực phẩm, hàng chiến lược, xây cất các kho dự trữ. Ban chỉ huy tiểu đoàn của chúng tôi cũng phải dời đô về gần Bào Chân Ra. Cường đưa chúng tôi đến gặp hai cô gái dân công, cả hai đều là cán bộ trung đội của đại đội 1. Vì trước đây ở xã là phó bí thư và ủy viên chi đoàn thanh niên lao động. Cường cho tôi biết là anh ta đã nhờ hai cô này điều tra theo dõi sự kiện do mấy hôm nay. Hai cô trông rất giản dị, cười tê tét thay vì gào Cường và tôi. Cường chưa kịp mở miệng thì một cô nhanh nhẩu nhập đề ngay. Tụi em biết được nhiều nguyên nhân á, mà mấy anh chưa chắc. Cái này nè, tụi em mới nói
mấy anh hứa chắc cái này mấy em mới nói á, không á thì không thèm nói đâu.
Tôi đâm vui lây với cái vui của cô ta, tôi cười hóm hỉnh.
Hứa gì bây giờ, hai cô bác, hai đứa tôi hứa chắc. Chà, cái này khó ngăn.
Cô kia nhướng mắt, nheo đầu nhìn sang bên.
Anh kỳ quá hàng, người ta nói có bảo mấy anh hứa chuyện tầm bậy tầm bạ gì đâu mà cười.
Cường ra bộ mặt nhăn.
Ê, biết bậy á, biết bậy biết không, không hứa chuyện tầm bậy á thì cứ nói ra, chuyện gì á là người ta mới biết chứ.
Hứa giữ bí mật cho tụi em.
Giữ bí mật chuyện gì?
Chuyện anh bảo tụi em điều tra đó.
Ê trời, tôi tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó hai cô không cần nói tôi cũng giữ bí mật ra triệt để rồi, đó là nguyên tắc bắt buộc.
Cán bộ địa phương biết tụi em nói với mấy anh chắc tụi em bỏ xứ đi luôn, nếu không họ cắt cổ nấu cháo chứ đâu có để yên.
Tôi khoanh hai tay.
Xin hai cô nói cho tôi nghe đi. Bà con trong tiểu đoàn dân công này rùm làm reo kéo về như vậy là do một người xích động điều khiển.
Cường hất ngang.
Ai vậy? Tai nào mà mình đồng xương sát gan vậy?
Ấy thủng thẳng mà anh gấp quá hả? Thật ra thì bà con ai ai cũng bất mãn vì bị chi bộ xã nói láo gạt họ.
Cô kia dường như ngứa miệng muốn khoe sự hiểu biết của mình, bèn tiếp theo ngay.
Hai anh nghĩ coi, trên miệng thì đặt mức yêu cầu xin một số dân công lớn, chỉ thị tỉnh ủy cung cấp, tỉnh ủy dựa theo đó đặt thành tích vượt lên trên yêu cầu cho các huyện, huyện ủy lại đặt chỉ tiêu cho từng xã, càng trên mức yêu cầu càng đặt thành tích thi đua. Nhưng ở xã chi bộ vận động khó khăn, dù giải thích tổ chức học tập kỹ lưỡng là từ nay về sau mỗi năm mỗi người phải đi dân công có 3 tháng, nếu ai không đi sẽ bị mời lên chiến khu giáo dục lại.
Thấy cô ta cà kê cà ngỗng, Cường nổi giận chặn ngang.
Ê, biết rồi, đó là chính sách chẳng có gì lạ, nhưng tôi muốn biết là tay nào mình đồng xương sắt kìa.
Khoan, anh cho em nói hết đã, nói cho có đầu có đuôi.
Thôi thì nói mau đi.
Ở xã kêu gọi đi dân công không ai chịu đi, nên mới bày ra nói láo là đợt dân công đầu chỉ có 7 ngày, lâu lắm là nửa tháng, đi gần đây thôi. Nếu ai chần chờ không chịu đi đợt đầu, đợt sau phải đi 3 tháng, lại đi ra khỏi tỉnh. Thêm nữa, chi bộ còn cho biết bà con nào bệnh hoạn nên ráng đi dân công đi. Nhân dịp này lên trên đảng sẽ đưa vào khu A chữa bệnh cho, vừa được xem là đã đi dân công một đợt, vừa được bác sĩ trị cho hết bệnh khỏi mất tiền.
Ý trời đất ơi, Cường thốt lên, kêu dân công đi chữa bệnh như thế này ác chi mà ác vậy.
Nhờ vậy mới có đông dân công vậy chứ, nếu không ai cũng lo mù màng lo công việc nhà, dễ gì kiếm được đông.
Ê, thành ra hai cái tiểu đoàn dân công này chả trách gì đa số là lão nhược bệnh hoạn, đàn bà con nít. Biết đâu trước như vậy cũng nên giải tán họ cho rồi. Đi dân công là làm công tác tải gạo, tải thực phẩm, tải thương nặng nhọc chứ đâu phải đi chơi, đi trị bệnh. Nhưng chính yếu điều đó chúng tôi biết là tay nào sách động làm dân công reo, làm reo mà đòi về nhà. Tay nào vậy?
Anh Tùng đại diện cho tỉnh ủy Bình Dương.
Chứ, anh Tùng đại diện cho tỉnh ủy Bình Dương chứ ai?
Cường ló mắt. Ê, đồng chí Tùng đại diện cho tỉnh ủy Bình Dương lãnh đạo tiểu đoàn dân công này à? Ê, vậy thì còn trời còn đất nào nữa?
Anh cho bà con biết nước sông Mã Đà độc lắm, uống vào là lớn bụng. Rồi đợt dân công này còn đi xa tuốt lên trên biên giới, nhiều tháng phải nhịn đói, nhịn ăn bắp kè thay cơm. Và ra mặt trận thế nào cũng có một số lớn bị chết, bị thương vì bom đạn. Chỉ có cách tốt nhất là tất cả đồng loạt đòi về mới hy vọng sống sót.
Cường dậm chân kêu trời liền miệng. Sau khi nghe hai cô dân công và một số nòng cốt mà Cường tổ chức được báo cáo tình hình, Cường liền tức tốc trở về hội đồng cung cấp trung ương báo cáo lại. Thì ra lão cán bộ tỉnh Bình Dương kia bất mãn việc Cường bắt y vào cương vị chịu trách nhiệm trực tiếp điều khiển dân công qua sự chỉ huy kiểm soát của Cường và tôi. Y đã tâm tình thô lộ với những cán bộ địa phương khác. Y là một cán bộ mùa đông gian lao khổ sở, công trận đối với cách mạng miền Nam rất nhiều, lại đường đường một tỉnh ủy viên,
bây giờ lại đặt y dưới quyền của một cán bộ mùa thu trong y. Trong khi y sống chết cho miền Nam thì cán bộ mùa thu đó tức Cường ra tập kết miền Bắc chỉ biết học hành ăn hút, chẳng có công lao gian khổ gì cho miền Nam cả. Giờ cách mạng miền Nam trưởng thành, thành công lớn lao thì cán bộ mùa thu về chỉ huy lãnh đạo. Đó là một sự bất công bạc đãi nhưng cán bộ được đào tạo nên trong chiến trường gian khổ chỉ cốt làm việc hy sinh đủ thứ. Đúng là thắng để thắng, ngồi coi không, ngồi không hưởng. Chỉ huy ra lệnh này nọ, y không bằng lòng. Xin mở ngoặc. Người đọc xin lỗi bà con cô bác vì sách này đã quá cũ và chữ nó bị nhòe quá, thành ra tôi đọc không có chạy. Mặt khác, y được biết đợt phục vụ chiến dịch này có thể dài đến 4-5 tháng. Y vậy, y phải xa vợ con. Nhân lúc dân công bất mãn, y khai thác nỗi bất mãn đó thành một mâu thuẫn trọng đại, gây khó khăn cho Cường và tôi điên đầu. Mật quỳ tỉnh lớn với cấp trên. Có vậy, lòng tự ái của y mới thỏa mãn và y sẽ có cớ đó trở về địa phương gia đình sớm, tránh được chuyện bị cán bộ mùa thu điều khiển hàng ngày. Không biết Cường đã báo ra làm sao, hội đồng cung cấp trung ương và đảng ủy tiền phong cho hai cảnh vệ đến mời Tùng đến trình diện đảng ủy tiền phương. Sau đó hậu tống đưa y trở về tỉnh Bình Dương cho tỉnh ủy Bình Dương giải quyết. Không biết người ta giải quyết bằng cách nào, nhưng chuyện cảnh báo khai trừ lội ra khỏi hàng ngũ là chuyện không thể nào tránh khỏi. Từ đó nhờ sự cố gắng giải quyết của chúng tôi nên tình hình nội bộ dân công tạm yên, bắt đầu vào công tác chuyển vận gạo, thực phẩm và xây dựng hệ thống kho tiếp liệu. Số dân công bệnh hoạn đến đây với mục đích chữa bệnh, chúng tôi buộc lòng phải gửi trả họ về địa phương. Như vậy, ban chỉ huy tiểu đoàn 1 dân công cánh A giờ chỉ còn Cường và tôi. Cường với nhiệm vụ tiểu đoàn trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy chung và liên lạc thường xuyên với hội đồng cung cấp trung ương để trực tiếp nhận chỉ thị, còn tôi với tư cách tiểu đoàn phó làm công tác hành chánh quản trị và chịu trách nhiệm liên hệ công tác với đảng ủy khu A cũng như hậu cần tiền phương để biết số lượng công tác và phân phối vật thực phẩm cho dân công. Về vấn đề quân y, y phục riêng cho dân công theo lệnh đảng ủy tiền phương. Ban quân y khu A cho biết lập một trạm xá riêng điều trị cho dân công, phát thuốc cho người bệnh mỗi ngày và có đủ chỗ nằm cho mọi người bệnh. Bằng vào từng ấy công việc, tôi phải cứ đi luôn, hết đến nơi này rồi tới nơi khác, lội bộ vốn rã dò, thỉnh thoảng mới đi nhờ xe vận tải hoặc xe jeep của ban chỉ huy tiền phương. Một hôm vào giữa tháng 5 năm 1965, tôi ghé qua thăm trạm xá của tiểu đoàn đóng ở gần cầu Công Binh để biết tình hình điều trị của đoàn dân công ở đây. Tình cờ tôi lại gặp một trong hai cô gái dân công, cán bộ chi đoàn thanh niên lao động và cũng là cán bộ trung đội dân công đã giúp Cường điều tra hành động của tay đại diện tỉnh ủy Bình Dương. Vừa bước vào trạm xá, trong căn nhà nhỏ lợp mái bằng ni lông để che mưa nắng, tôi thấy cô ta ngồi ở góc giường khóc nức nở. Người cô ta gầy nhom, da dẻ xanh như tàu lá, tóc tai bơ phờ, tưởng chừng như tôi không còn nhìn ra nữa. Cái vóc dáng ngày xưa, xinh xắn dí dỏm yêu đời của ngày nào biến mất, đúng là nạn nhân của thằng sốt rét khu A. Tôi vui vẻ hỏi ngay, chà, Lan, lâu gặp cô dữ, cô đang bị sốt rét đó à? Cô ta liếc nhìn tôi một thoáng, đoạn khóc òa lên. Mùi mẫn khóc đến não lòng người đối diện, tôi nghĩ thầm đàn bà con gái có khác, bệnh một tí đã bi quan khóc om sòm rồi. Tôi cười, cố tạo không khí vui vẻ. Hê, vậy là đỡ lo rồi, bậy nè sao lại khóc, người ta lên liêu liêu cho, sao hôm nay cô đỡ nhiều rồi chứ? Cô ta trả lời trong tức tưởi, vẫn còn sốt, nhưng chắc em chết luôn thôi. Cô ta lại khóc to hơn, tôi dịu dàng khuyên nhủ, nè em đến đi. Em nghe anh nói nè, em đừng có sợ kỳ cục vậy, sốt rét là chuyện thường, điều trị dễ lắm. Không chết chóc gì đâu em ơi, em đừng có khóc nín đi, anh cam đoan vài bữa nó là hết, không có sao đâu. Bị bệnh vốn đã yếu, khóc nhiều càng làm cho cô ta thêm xanh, lả người ra thêm. Tôi nhìn quanh trạm xá vắng ngắt, tôi lấy làm lạ không hiểu cha nội y sĩ phụ trách trạm xá này với một y tá hai cứu thương nữa đi đâu mất biệt. Làm việc cái kiểu này rủi bệnh nhân biến chứng nguy hiểm thì ai trông nom cứu cấp cho, tôi thấy khó chịu, bất mãn hết sức. Cơn mệt đã làm cô ta khóc tức tưởi nhưng lại ngã nằm ra trên giường tre, hai vai gầy nhỏ nhô lên theo nhịp thở, mắt cô ta nhắm nghiền. Tôi lặp lại lần nữa, em yên tâm đi,
đừng có bi quan thái quá, xúc giác ở đây như ăn cơm bữa chẳng có chết chóc gì đâu.
Không phải em chết vì xúc giác đâu, mà chết vì cái khác.
Tôi lấy làm lạ. Ý, em nói cái gì lạ, anh không có hiểu. Cậu bảo vệ theo sau tôi, nhãn miệng cười. Tôi nhướng mắt nhìn cậu ta với vẻ không bằng lòng. Giữa lúc đó cô ta dí mặt vào lòng bằng hai tay.
Chết vì bị làm nhục.
Ê, cái gì mà nhục?
Em nói vậy á mà anh không biết nữa sao?
Có gì thì cô cứ báo cáo cho tôi biết, tôi giải quyết cho. Ai làm nhục cô?
Anh y tá trạm xá này nè.
Tôi nghe choáng váng, ngạc nhiên đến sửng sợ. Tôi biết rồi, cái nhục là thế đó. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi bước tới đỡ cô ta ngồi vừa vào gốc cột. Em nghe nè, bình tĩnh lại đi. Đầu đuôi nội vụ như thế nào nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho.
Cô ta lau nước mắt. Mới đêm hôm qua nè, số là em bị sốt rét từ mấy bữa trước á. Chiều hôm qua em được khiêng đến nằm điều trị ở đây á. Đồng chí y sĩ trưởng trạm á, dẫn mấy đồng chí y tá cứu thương khác đi lãnh thuốc hết. Ở nhà chỉ còn lại có mỗi một mình anh ta.
Ngưng lại một tí để thở, cô ta nói tiếp.
Anh ta khám bệnh, lấy nhiệt độ rồi tiêm cho em một ống thuốc. Cho tới tối sau khi em uống một lần ca sữa, ảnh tiêm thêm một ống thuốc nữa, rồi ảnh leo lên giường ngồi kế bên. Ảnh bỏ tay ngang bụng em nè. Em xô ảnh đuổi ảnh đi, hỏi ảnh làm cái gì kỳ vậy. Em không có bằng lòng đâu. Ảnh cười, ảnh bảo là có bổn phận phải thức gác bệnh cho em. Sau đó thì
hai hàng nước mắt chảy như mưa. Cô ta vật vã lắc đầu, đáp tay xuống giường, tre đánh bóp một cái, hai vai gầy lại rung lên. Tôi thở dài chép miệng. Ê, thôi em, chuyện đã lỡ rồi, biết sao bây giờ. Em đừng có sầu thảm quá, gắng điều trị cho hết sốt rét cái đã. Thay mặt tổ chức anh xin lỗi em, đã không tiên liệu, không đề phòng á những chuyện xảy ra đáng tiếc như thế. Tổ chức sẽ có biện pháp và thẳng tay trừng trị kẻ đã gây nên tội ác. Em sẽ hài lòng, anh sẽ có biện pháp ngay bây giờ trước mặt em.
Anh nghĩ cô giữa rừng già thế này, chung quanh không có ai, em lại bị sốt tại chân dở không có nổi thì làm sao em chống đỡ cho được. Là lối gì lên cũng vô ích. Trời ơi, em đành xuôi tay cắn răng mà chịu nhục. Bây giờ chỉ có chết mới rửa sạch được cái nhục này á. Em đâu còn dám nhìn mặt mũi ai nữa. Trời ơi.
Thôi đi em, tai nạn ai có muốn bao giờ. Trong trường hợp này có việc gì mà em phải xấu hổ đâu. Anh sẽ giữ kín chuyện này, mấy đồng chí đi với anh đây cũng vậy. Và anh yêu cầu em giữ kín chuyện này, đừng nói với ai khác, không có lợi. Ví dụ như người khác có biết, người ta càng thương em, chứ có ai mà khinh, ai mà cười em đâu. Em yên lòng đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trạm xá vẫn vắng hoe, không thấy một nhân viên nào. Tôi muốn biết gấp cái anh chàng y tá đã giở trò giả mang với bệnh nhân anh ta, tôi sẽ giải quyết như thế nào đây? Bắt anh ta nghỉ ngay bây giờ ư? Tôi lấy quyền gì mà bắt? Và bắt thì sau đó tôi phải làm gì? Đưa anh ta đi đâu? Còn để yên nguyên tình trạng, chứ tôi về báo cáo với Cường biết rồi báo cáo lên cấp trên giải quyết thì sao? Hóa ra tôi nói láo, hứa láo với nàng sao? Ít ra trong cương vị chỉ huy của tôi cũng có chút quyền giải quyết vấn đề mà.
Bóng tối đi qua, phần thứ 28 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 29.